Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc nói họ xua tàu chiến Mỹ ở Biển Đông; Việt Nam lên tiếng dịp 5 năm tòa quốc tế phán quyết về vụ kiện Biển Đông; Bộ Thông tin Truyền thông tính siết chặt hơn nữa việc quản lý mạng xã hội; VinFast bắt đầu hoạt động ở Bắc Mỹ và châu Âu, sẵn sàng cạnh tranh ở Hoa Kỳ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 12 tháng 7, quân đội Trung Quốc cho biết họ đã xua đuổi một tàu chiến Mỹ xâm nhập trái phép vào vùng biển gần hoàng đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc cho biết tàu USS Benfold đã đi vào vùng biển mà không có sự chấp thuận của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này và phá hoại sự ổn định Biển Đông. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh viết: "Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngừng ngay lập tức các hành động khiêu khích như vậy." Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố hôm 12 tháng 7 rằng tàu Benfold khẳng định các quyền tự do và tự do hàng hải trong vùng lân cận ở quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo luật pháp quốc tế được phản ánh trong Công ước Luật Biển, tàu của tất cả các quốc gia, bao gồm cả tàu chiến của họ, được hưởng quyền đi lại vô hại qua lãnh hải, Hải quân Hoa Kỳ cho biết thêm. Bằng cách tiến hành các hoạt động này, Hoa Kỳ đã chứng minh rằng những vùng biển này nằm ngoài những gì Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải hợp pháp của họ và rằng các đường thẳng mà Trung Quốc tuyên bố xung quanh quần đảo Hoàng Sa là không phù hợp với luật pháp quốc tế, Hải quân Hoa Kỳ nói. Cách nay tròn 5 năm, vào ngày 12 tháng 7, 2016, Tòa trọng tài thường trực ở La Hay ra phán quyết rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử đối với Biển Đông, một phán quyết mà Trung Quốc không công nhận. Trong phán quyết vào năm 2016, Tòa La Hay cũng cho biết Trung Quốc đã can thiệp vào quyền đánh bắt cá truyền thống của Philippines tại bãi cạn Scarborough và việc thăm dò dầu khí gần bãi Cỏ Rong là vi phạm chủ quyền của đất nước này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm 11 tháng 7 rằng tự do trên biển là lợi ích lâu dài của tất cả các quốc gia. Ông Blinken nói trong một tuyên bố: "Không nơi nào trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bị đe dọa lớn hơn ở Biển Đông." Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói thêm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục ép buộc và đe dọa các quốc gia ven biển Đông Nam Á, đe dọa quyền tự do hàng hải trên tuyến đường toàn cầu quan trọng này. Hôm 11 tháng 7, Hoa Kỳ lập lại cảnh báo với Trung Quốc rằng một cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng vũ trang của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines năm 1951, theo hãng tin Reuters. Ngoại trưởng Antony Blinken đưa ra bình luận như trên trong một tuyên bố kỷ niệm 5 năm rày ra phán quyết của một tòa án trọng tài quốc tế, theo đó bác bỏ các yêu sách lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Hoa Kỳ tái khẳng định chính sách ngày 13 tháng 7, 2020 liên quan đến các tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông. Ông Blinken nói, chính sách ngày 13 tháng 7, 2020 của Ngoại trưởng Mike Pompeo dưới chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông. Ông Blinken nói thêm, chúng tôi cũng tái khẳng định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào các lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ dẫn tới việc kích hoạt cam kết tương trợ quốc phòng theo Điều 4 trong Hiệp ước Phòng thủ chung của Hoa Kỳ-Philippines năm 1951. Điều khoản này của Hiệp ước nói lên một phần rằng mỗi bên thừa nhận rằng một cuộc tấn công vũ trang ở khu vực Thái Bình Dương đối với một trong hai bên sẽ nguy hiểm cho hòa bình và an toàn của chính mình và tuyên bố rằng mỗi bên sẽ hành động để đối phó với những nguy hiểm chung phù hợp với các quy trình lập hiến. Trước đây, Ngoại trưởng Blinken cũng đã đề cập đến cam kết tương trợ quốc phòng này, bao gồm trong một cuộc thảo luận vào ngày 8 tháng 4 dưới Ngoại trưởng Philippines. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông tái khẳng định khả năng áp dụng Hiệp ước năm 1951 đối với Biển Đông. Hôm 12 tháng 7, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết họ đã ban hành dự thảo kế hoạch hành động 3 năm để phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng của Trung Quốc. Ước tính lĩnh vực này có thể có giá trị hơn 250 tỷ nhân dân tệ, khoảng 38,6 tỷ đô la vào năm 2023, theo hãng tin Reuters. Dự thảo được đưa ra khi nhà chức trách Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực soạn thảo các quy định nhằm quản lý tốt hơn việc lưu trữ dữ liệu, truyền dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu cá nhân. Cuối tuần qua, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã đề xuất dự thảo quy tắc kêu gọi tất cả các công ty công nghệ giàu dữ liệu với hơn 1 triệu người dùng phải thực hiện bảo mật dữ liệu và được duyệt về an ninh mạng trước khi niêm yết ở nước ngoài. Quy định này được đưa ra sau cuộc điều tra đối với công ty cung ứng ứng dụng đặt xe trực tuyến Trung Quốc Didi Chuxing vì bị cáo buộc vi phạm luật bảo mật dữ liệu. Siêu sao điện ảnh võ thuật Hồng Kông Thành Long, còn được biết đến là một chính trị gia thân Bắc Kinh, đã bày tỏ sự háo hức muốn được kết nạp đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãng tin Kyodo News dẫn trang Global Times loan báo. Kể từ năm 2013, Thành Long là thành viên của Hội đồng Hiệp thương Chánh trị Nhân dân Trung Quốc, cơ quan cố vấn hàng đầu của quốc gia cung cấp phản hồi và tham mưu cho chính quyền đại lục về các vấn đề chính sách quan trọng, vẫn theo Kyodo. Trang Global Times trích lời ông Thành Long cho biết tại một diễn đàn hôm 8 tháng 7 ở Bắc Kinh, tôi có thể thấy sự vĩ đại của đảng cầm quyền và đảng này sẽ thực hiện những gì đảng nói. Tôi muốn trở thành một đảng viên của đảng, ông nói thêm theo trang Global Times. Hội nghị chuyên đề đã mời những người trong giới điện ảnh Trung Quốc phát biểu và chia sẻ quan điểm của họ về bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 1 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc. Trang Malay Mail hôm 12 tháng 7 cho biết, dân cư mạng ngán ngẩm trước phát biểu của diễn viên Thành Long. Trang này dẫn thông tin trên mạng starzn.com của Đài Loan cho biết, chỉ có khoảng 263.000 người xem đoạn clip bài phát biểu của ông Thành Long, với 185 phản ứng và 18 lượt chia sẻ. Một nhà nghiên cứu Trung Quốc nói, viện trợ nhân đạo của Mỹ là một kế hoạch chính trị nham hiểm nhằm gây áp lực lên các quốc gia khác, theo hãng tin Reuters. Hôm 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên công bố chỉ trích về viện trợ của Mỹ trên một trang web chính thức. Theo Reuters, tuyên bố trên phản ánh quan điểm của chính phủ Triều Tiên. Ông Kan Hyeong-chon được biết là một nhà nghiên cứu cấp cao tại Hiệp hội Xúc tiến Trao đổi Kinh tế Công nghệ Quốc tế trực thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Liệt kê một loạt các ví dụ từ khắp nơi trên thế giới mà theo ông, nêu bật một thực tiễn của Hoa Kỳ là liên kết viện trợ với các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình và gây sức ép về vấn đề nhân quyền. Ông Khan viết, điều này cho thấy rõ ý đồ của Mỹ khi liên kết hỗ trợ nhân đạo với vấn đề nhân quyền là để hợp thức hóa sức ép của họ đối với các quốc gia có chủ quyền và đạt được âm mưu chính trị thâm độc của họ. Các quan chức Mỹ cho biết họ ủng hộ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, nhưng không có một nỗ lực nào được tiến hành để cung cấp các hỗ trợ trực tiếp. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các mối quan hệ với Triều Tiên, lưu ý rằng bài báo trên không phải là tuyên bố chính thức và cho biết họ sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác với Bình Nhưỡng để đảm bảo vấn đề y tế và an toàn ở cả hai miền Triều Tiên. Từ trước đến nay, Triều Tiên không có một dấu hiệu công khai quan tâm đến viện trợ từ Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ, mặc dù họ đã chấp nhận hỗ trợ ít nhất là từ Trung Quốc và Nga. Hôm 11 tháng 7, người dân Cuba tổ chức biểu tình lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, từ thủ đô Havana đến thành phố Santiago, kêu gọi tự do và đòi chủ tịch Miguel Díaz-Canel từ chức, theo hãng tin Reuters. Các cuộc biểu tình nổ ra trong bối cảnh Cuba rơi vào khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất và số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục. Người dân bày tỏ sự tức giận về tình hình thiếu nhu yếu phẩm, hạn chế quyền tự do dân sự và việc chính quyền xử lý đại dịch. Hàng nghìn người đã xuống đường ở nhiều khu vực khác nhau ở thủ đô Havana, bao gồm cả khu trung tâm, hô to Díaz-Canel từ chức, át cả tiếng hô Fidel của các nhóm người ủng hộ chính phủ vẫy cờ Cuba. Những chiếc xe jeep có trang bị súng máy của lực lượng đặc biệt được nhìn thấy khắp thủ đô và sự hiện diện của cảnh sát rất dày đặc, ngay cả khi hầu hết những người biểu tình đã về nhà lúc 9 giờ tối. Giờ giới nghiêm do đại dịch. Bà Miranda Lazara, 53 tuổi, một giáo viên dạy khiêu vũ, người đã tham gia cùng hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Havana, nói với Reuters, chúng tôi đang trải qua những khoảng thời gian thực sự khó khăn. Chúng tôi cần một sự thay đổi hệ thống. Chủ tịch Díaz-Canel người cũng đứng đầu Đảng Cộng sản, nói trong một bài phát biểu trên đài truyền hình vào chiều ngày 11 tháng 7 rằng nguyên nhân của tình trạng bất ổn là do Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã thắt chặt lệnh cấm vận thương mại hàng thập kỷ đối với Cuba. Ông Díaz-Canel cho biết nhiều người biểu tình chân thành nhưng bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch truyền thông xã hội do Hoa Kỳ tổ chức và lính đánh thuê trên thực địa, đồng thời cảnh báo rằng sẽ không dung thứ cho những hành động khiêu khích tiếp diễn, cũng như kêu gọi những người ủng hộ đối đầu với những hành động khiêu khích. Bà Julie Chung, quyền thứ trưởng của các vụ các vấn đề Tây Bán Cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ vô cùng quan ngại đến những lời kêu gọi chiến đấu ở Cuba và ủng hộ quyền hội họp hòa bình của người dân Cuba. Các nhân chứng của Reuters trong các cuộc biểu tình ở Havana đã nhìn thấy lực lượng an ninh, những người được hỗ trợ bởi các nhân viên mặc thường phục nghi cũng là an ninh, bắt giữ khoảng 20 người biểu tình. Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay và đánh một số người biểu tình, cũng như một nhiếp ảnh gia làm việc cho hãng tin AP.
Tiểu bang Illinois ra luật buộc các trường công phải dạy về lịch sử người Mỹ gốc Á. Thống đốc bang Illinois J.B. Brisker ngày 9 tháng 7 ký luật yêu cầu các trường công phải đưa lịch sử người Mỹ gốc Á vào học đường giảng dạy. Đây là quyết định đầu tiên kiểu này được đưa ra bởi một tiểu bang Mỹ giữa những quan ngại ngày càng tăng về nạn bạo động nhắm vào người gốc Á. Luật bắt buộc dạy lịch sử người Mỹ gốc Á tại các trường tiểu học và trung học công lập bắt đầu từ niên khóa 2022-2023. Dạy trẻ em về sự đóng góp của người Mỹ gốc Á trong lịch sử Hoa Kỳ sẽ giúp ngăn chặn việc phổ biến những quy chụp sai lầm và kỳ thị, vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ nói. Lãnh đạo bởi tổ chức binh vực tăng tiến công lý cho người Mỹ gốc Á tại Chicago, những người ủng hộ đã quảng bá đạo luật này kể từ đầu năm ngoái. Luật bắt đầu gây sự chú ý trong cơ quan lập pháp tiểu bang sau các vụ tấn công chết người nhắm vào phụ nữ gốc Á ở Atlanta vào tháng 3. Nhiều cộng đồng gốc Á rơi vào tình trạng căng thẳng giữa làn sóng bạo động nhắm vào họ tiếp theo sau những cuộc phong tỏa vì đại dịch virus corona, vốn xuất hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hôm 12 tháng 7 khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền bằng ngoại giao và pháp lý, cũng như kêu gọi tôn trọng luật quốc tế, nhân dịp đánh dấu 5 năm ngày Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác các yêu sách chủ quyền trên hầu hết Biển Đông của Trung Quốc trong vụ kiện với Philippines. Tòa trọng tài thường trực quốc tế được thành lập theo Công ước Luật Biển 1982 có trụ sở ở La Hay của Hà Lan. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 ra phán quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền rộng lớn trên Biển Đông của Trung Quốc khi cho rằng chúng không có cơ sở. Trong phán quyết của vụ kiện do Philippines đệ trình, tòa tuyên bố rằng Trung Quốc không có yêu sách hợp pháp đối với khu vực được tòa trọng tài xác định là một phần của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia Đông Nam Á. Trung Quốc và Philippines theo nghĩa vụ của họ đối với Công ước về Luật Biển phải tuân thủ quyết định này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khi trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên nhân dịp 5 năm phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông hôm 12 tháng 7, nói rằng lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển Đông là thông qua giải pháp hòa bình và theo luật pháp quốc tế, theo truyền thông trong nước. Bà Hằng được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, một lập trường nhất quán mà Hà Nội luôn đưa ra trước các tranh chấp trên biển. Việt Nam là một trong những quốc gia khu vực Đông Nam Á có nhiều tranh chấp nhất với Trung Quốc về chủ quyền biển đảo. Trong 5 năm qua, Việt Nam nhiều lần phản đối tàu của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của mình, từ việc Bắc Kinh đưa tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho tới việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc vào tháng 3 năm ngoái gửi công hàm lên tổ chức liên chính phủ này để phản bác các lập luận của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc không tham gia vụ kiện của Philippines năm 2016 và luôn phủ nhận phán quyết hiện không có cơ chế thi hành của Tòa trọng tài ở La Hay. Kể từ đó đến nay, Bắc Kinh bị Mỹ và cộng đồng quốc tế cáo buộc là ngày càng có các hoạt động quân sự hóa các đảo cũng như mở rộng thêm các tuyên bố chủ quyền của mình trên vùng biển giàu tài nguyên nhưng đầy tranh chấp. Nhân kỷ niệm 5 năm sau phán quyết của Tòa trọng tài, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hôm 11 tháng 7 đưa ra một tuyên bố, trong đó nói rằng không ở đâu trật tự hàng hải dựa trên luật lệ lại bị đe dọa nhiều hơn là ở Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiếp tục cưỡng bức và đe dọa các quốc gia ven biển của Đông Nam Á, đe dọa quyền tự do hàng hải trên tuyến hải lộ quan trọng toàn cầu này. Trong tuyên bố, Bộ trưởng Blinken nói rằng Mỹ tái khẳng định chính sách mà Washington đưa ra ngày 13 tháng 7 năm 2020 liên quan đến các tuyên bố hàng hải trên Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, ngừng các hành vi khiêu khích và phải cam kết tuân thủ trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, tôn trọng quyền của tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ. Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên công ước và quốc gia ven Biển Đông, nhân dịp này cũng lên tiếng đề nghị tất cả các bên liên quan tôn trọng và thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong công ước UNCLOS 1982, cùng nhau hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, theo bà Hằng được Vietnamnet trích lời cho biết.
Việt Nam đang nhắm siết chặt hơn nữa việc quản lý thông tin trên mạng Internet, đặc biệt là hoạt động tường thuật hoặc diễn thuyết trực tiếp trên mạng xã hội thường gọi là live stream. Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam cũng được nhiều người trong nước gọi tắt là Bộ 4T vừa công bố một dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung cho Nghị định 72 hiện hành về quản lý Internet. Theo tìm hiểu của VOA, bản dự thảo dài 184 trang có điều khoản quy định rằng những chủ trang web cung cấp thông tin của nước ngoài mà có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập từ Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan của Việt Nam. Các trang web nước ngoài có 100.000 người trở lên ở Việt Nam truy cập thường xuyên trong một tháng phải thực hiện một số nghĩa vụ bao gồm ngăn chặn gỡ bỏ thông tin dịch vụ vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như phải lưu trữ dữ liệu và thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam theo luật an ninh mạng, bản dự thảo viết. Vẫn theo bản dự thảo, các nhà cung cấp mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube, TikTok chỉ cho phép các tài khoản, các trang cộng đồng, các kênh có từ 10.000 người theo dõi trở lên ở Việt Nam được phát live stream và tham gia các dịch vụ có phát sinh doanh thu khi các tài khoản, các trang, các kênh đó đã cung cấp thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo quan sát của VOA, đây là điều đang gây chú ý trong dư luận do nó đặt ra các quy định khó khăn hơn đối với việc live stream hoặc bán hàng kiếm tiền thông qua mạng xã hội. Theo con số do Bộ 4T công bố được các báo trong nước dẫn lại, các mạng xã hội nước ngoài đang độc chiếm lượng người dùng đông đảo ở Việt Nam, đứng đầu là Facebook với khoảng 65 triệu tài khoản, YouTube với khoảng 60 triệu và TikTok với khoảng 20 triệu. Trang VN Express dẫn lại lời của Bộ 4T đưa ra nhận xét rằng kể từ năm 2013 đến nay, các loại hình báo chí ở Việt Nam không còn giữ vị trí độc tôn và người dùng đã dần chuyển sang các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram để phục vụ các nhu cầu giải trí mua sắm. Bộ 4T cho rằng trong thời gian qua, nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng mạng xã hội để hoạt động báo chí, tổ chức phát trực tuyến live stream, cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín nhân phẩm tổ chức cá nhân khác và thông tin dịch vụ vi phạm pháp luật. Và vì vậy, Nghị định 72 hiện hành cần được sửa đổi bổ sung.
VinFast cho biết họ đã chính thức mở các chi nhánh của hãng sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam ở Bắc Mỹ và châu Âu, cũng như sẵn sàng cho việc cạnh tranh với các thương hiệu hàng đầu tại Mỹ. Trực thuộc tập đoàn lớn nhất Việt Nam, VinFast trở thành nhà sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam khi tung ra thị trường các loại xe chạy bằng xăng với logo riêng vào năm 2019. Gần đây, hãng xe của tập đoàn Vingroup được cấp phép thử nghiệm xe chạy bằng điện tại California với kế hoạch mở xưởng sản xuất tại Mỹ và xem xét phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ. VinFast cho biết trong một thông cáo rằng công ty này đã đưa các chi nhánh của họ tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào hoạt động hôm 12 tháng 7, nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt thị trường để từng bước thực hiện mục tiêu đưa VinFast trở thành hãng ô tô điện thông minh toàn cầu. Mỹ cùng với Canada và ba nước châu Âu kể trên là năm thị trường trọng điểm trong kế hoạch mở rộng kinh doanh của VinFast ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, theo tuyên bố của hãng đưa ra hôm 12 tháng 7. Hãng này cho biết đã gấp rút hoàn thiện bộ máy thiết lập nền tảng kinh doanh ở các quốc gia sở tại kể trên trong hơn một năm qua nhằm tiếp cận địa bàn. Bloomberg hồi tháng 3 năm nay cho biết VinFast đã có kế hoạch mở nhà máy tại Mỹ sau khi thành lập văn phòng nghiên cứu với 50 thành viên tại San Francisco, California để chuẩn bị cho việc bán ô tô tại đây vào năm 2022. Trong thông cáo đưa ra hôm 12 tháng 7, công ty khởi nghiệp ô tô điện của Việt Nam cho biết rằng hãng sẽ chính thức mở bán hai mẫu ô tô điện thông minh VFE35 và VF-E36 trên toàn cầu vào tháng 3 năm sau. Theo VinFast, mẫu ô tô điện đầu tiên của họ, VF-E34, đã lập kỷ lục tại thị trường Việt Nam khi nhận được hơn 25.000 đơn đặt cọc chỉ sau một thời gian ngắn mở bán. Với dòng xe thông minh được bảo chứng bởi năng lực nghiên cứu và sản xuất của VinFast, chúng tôi tự tin rằng VinFast có thể cạnh tranh sòng phẳng với những thương hiệu hàng đầu tại Mỹ hiện nay. Ông Jeremy Snyder, giám đốc phát triển thị trường của VinFast tại Mỹ, nói trong thông cáo. VinFast cho biết ông Snyder có 10 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao tại Tesla, hãng xe chạy bằng điện hàng đầu của Mỹ do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Tuy nhiên, VinFast gần đây phải đối mặt với những thông tin bất lợi từ mạng xã hội và báo chí về việc một loạt xe của hãng bị rụng bánh gãy càng tại các địa phương khác nhau ở Việt Nam, trong lúc hãng xây dựng kế hoạch hoạt động ở Mỹ và các thị trường khác trên thế giới. Gần đây nhất, một chủ kênh YouTube ở Việt Nam hồi cuối tháng 4 đăng tải nhiều video liệt kê các lỗi trên xe của VinFast, nhưng công ty này bác bỏ những thông tin sai sự thật đó. VinFast đặt mục tiêu bán 56.000 ô tô điện vào năm 2022, nhưng sau đó giảm chi tiêu xuống còn 15.000 chiếc do tình hình thiếu chip trên toàn cầu. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup được Reuters trích lời cho biết như vậy trong một cuộc họp thường niên của công ty vào tháng trước. Theo hãng tin Anh, VinFast dù đạt doanh số bán ra 30.000 ô tô vào năm ngoái tại thị trường Việt Nam nhưng vẫn chưa tạo ra lợi nhuận. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tháng 4, giám đốc điều hành của VinFast ở Mỹ cho biết họ đang đặt cược vào kế hoạch cho thuê pin và dự định thực hiện hầu hết các giao dịch bán hàng trực tuyến tại Hoa Kỳ nhằm loại bỏ nhu cầu về mạng lưới đại lý kênh tốn kém. Để hỗ trợ tăng trưởng, VinFast hồi đầu tháng 4 cho biết sẽ xem xét một đợt chào bán IPO ở Mỹ hoặc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt. Nhưng theo nguồn tin của Reuters cho biết hồi tháng 5, đợt chào bán IPO của VinFast dự kiến vào quý 2 và được kỳ vọng có thể giúp công ty này huy động được ít nhất 2 tỷ đô la, đang phải đối mặt với sự chậm trễ so với kế hoạch ban đầu.
Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam từ đầu dịch đến ngày 12 tháng 7 lên đến xấp xỉ 32.200 người, trong đó tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh với số ca nhiễm trong vòng chưa đầy 3 tháng qua là hơn 14.000. Thông tin cập nhật đến 7 giờ tối ngày 12 tháng 7 trên các trang chính thức của Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam cho hay chỉ riêng trong 18 tiếng của ngày này, số ca mắc mới được phát hiện là hơn 1.700, trong đó có tới hơn 1.400 ca ở thành phố Hồ Chí Minh. Trang Facebook Thông tin Chính phủ cho biết từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 32.199 người nhiễm, với số ca tử vong là 123 và số ca điều trị khỏi là 9.331. Trong ngày 12 tháng 7, Bộ Y tế Việt Nam gửi công văn chỉ đạo chính quyền các tỉnh, thành phố tăng thời gian cách ly y tế tại nhà từ 7 ngày lên 14 ngày đối với tất cả những người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo là xét nghiệm 3 lần trong giai đoạn cách ly. Sau đó, những người thuộc diện này tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế không áp dụng với những người từ các tỉnh, thành phố đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng đỗ. Trong khi đó, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản khẩn tới các cơ quan liên quan, nêu rõ rằng không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm đối với các trường hợp đi lại trong phạm vi thành phố do nhu cầu thực sự cần thiết, bao gồm đi mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đi làm tại những nơi không bị đóng cửa và các trường hợp khẩn cấp khác. Chính quyền của thành phố được xem là đầu tàu kinh tế của Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị cấp dưới có giải pháp linh hoạt tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch để hạn chế ùn tắc tập trung đông người. Theo quan sát của VOA, nhiều chủ tài khoản mạng xã hội hoan nghênh các động thái nêu trên của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, xem đó như là sự hồi đáp cầu thị đối với những lời phàn nàn kêu ca từ phía người dân về những biện pháp chặt chẽ thái quá trong thời gian qua của phía chính quyền. Giữa lúc số ca nhiễm mới ở thành phố Hồ Chí Minh lên đến hàng trăm ca mỗi ngày, thủ đô Hà Nội ghi nhận số ca chỉ tăng vài chục mỗi ngày. Mặc dù vậy, chính quyền của Hà Nội mới đây đã ra quyết định sẽ dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, bao gồm nhà hàng, quán ăn uống, cửa hàng cắt tóc gội đầu. Bên cạnh đó là dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên Vườn Hoa và các địa điểm công cộng. Chính quyền của Hà Nội cũng chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các lực lượng khác lập các chốt chặn ở nhiều nơi để kiểm soát toàn bộ người, phương tiện ra vào thành phố nhằm hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập. Số ca nhiễm ở Việt Nam đang tăng cao trong khi tỷ lệ người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 so với tổng dân số 98 triệu dân mới chỉ đạt mức rất thấp. Trang thông tin chính phủ cho biết số người được tiêm một liều là gần 3,8 triệu và chỉ có hơn 277.000 người đã tiêm đủ cả hai liều.
Việt Nam đã nhận được 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna do chính phủ Mỹ quyên tặng. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết ngày thứ Bảy vừa qua, trong khi quốc gia Đông Nam Á này đang chống chọi với đợt bùng phát dịch trầm trọng nhất, lô vaccine được giao qua cơ sở chia sẻ COVAX là một phần trong 80 triệu liều vaccine mà Tổng thống Joe Biden đã cam kết từ các nguồn cung cấp vaccine của Mỹ để hỗ trợ nhu cầu toàn cầu. Đại sứ quán cho biết trong một phát biểu gửi qua email, sau khi khống chế thành công các đợt bùng phát suốt một phần lớn đại dịch, Việt Nam đang đối mặt với một đợt bùng phát dai dẳng hơn kể từ cuối tháng 4. Số ca lây nhiễm hàng ngày tăng vọt lên mức kỷ lục, đang tạo thêm áp lực lên chính phủ để đẩy nhanh việc tiêm chủng. Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ tiến hành giãn cách xã hội toàn thành phố Cần Thơ trong vòng 14 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 12 tháng 7. Trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt với một đợt lây nhiễm COVID-19 tồi tệ nhất từ trước tới nay, thành phố với 1,23 triệu dân này thông báo đã ghi nhận 7 ca nhiễm trong tuần qua, chính phủ cho biết trong một thông cáo. Sau khi khống chế thành công dịch bệnh trong một thời gian dài, Việt Nam đang đối mặt với một đợt lây nhiễm nghiêm trọng hơn kể từ cuối tháng 4 và con số nhiễm hàng ngày tăng lên mức kỷ lục.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hỗ trợ nhân đạo cho người dân Venezuela. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield công bố khoản hỗ trợ nhân đạo mới gần 407 triệu đô la cho những người Venezuela đang chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế do chế độ Maduro gây ra, vốn đã làm tê liệt nền kinh tế Venezuela, khiến hàng triệu công dân của nước này phải rời khỏi đất nước của họ và hàng triệu người khác ở trong nước cần được hỗ trợ nhân đạo. Đại sứ Thomas Greenfield đưa ra thông báo vào giữa tháng 6 tại hội nghị trực tuyến các nhà tài trợ quốc tế trong tinh thần đoàn kết với người tị nạn và di cư Venezuela. Trong nửa sau của thế kỷ 20, Venezuela giàu dầu mỏ là một trong những quốc gia giàu có nhất ở châu Mỹ Latin, tự hào là một trong những nền kinh tế mạnh nhất ở châu Mỹ Latin. Nhưng trong hơn một thập kỷ qua, do sự quản lý yếu kém và tham nhũng của chế độ Nicolas Maduro, Venezuela đã rơi vào vòng xoáy khủng hoảng kinh tế. Ngày nay, cứ 3 người Venezuela thì có một người bị mất an ninh lương thực. Hệ thống y tế gần như sụp đổ và chưa có hồi kết cho những thảm họa nhân đạo mà người dân Venezuela phải gánh chịu. Vì vậy, nhiều người Venezuela đã bỏ trốn khỏi đất nước. Kể từ năm 2015, hơn 5,6 triệu trong tổng số dân khoảng 30 triệu người đã bỏ trốn khỏi đất nước. Các quỹ mới được công bố sẽ giúp hỗ trợ những người Venezuela đã chạy đến 17 quốc gia trên khắp châu Mỹ Latin, cũng như các cộng đồng đang cho họ tị nạn. Các quỹ này cũng nhắm tới việc hỗ trợ 7 triệu người ở bên trong Venezuela đang rất cần trợ giúp. Đại sứ Thomas Greenfield cho biết nguồn tài trợ mới này sẽ cung cấp cho người dân Venezuela nhiều loại trợ giúp cần thiết và cứu sinh, chẳng hạn như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nước uống an toàn, nơi trú ẩn khẩn cấp, tiếp cận với các dịch vụ pháp lý và bảo vệ, cũng như các cơ hội sinh kế. Khoản tài trợ này sẽ cung cấp sự bảo vệ cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, thanh niên, LGBTQI+, và người bản địa, đồng thời hỗ trợ đặc biệt chống đại dịch COVID-19. Hôm nay tôi tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Venezuela, những người tị nạn và di cư, các cộng đồng ở các nước cho họ tị nạn và những người dễ bị tổn thương nhất ở bên trong Venezuela, những người đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp và tồi tệ hơn. Tôi cũng tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc giải quyết khủng hoảng thông qua một giải pháp hòa bình, chính trị, Đại sứ Thomas Greenfield nói. Hoa Kỳ vẫn kiên định ủng hộ người dân Venezuela trong cuộc đấu tranh khôi phục dân chủ và pháp quyền.